bê sơ dụng tâm dễ buông xuống, chỉ để một niệm. Dụng công tuy nói khó nhưng hiểu tỏ, hiểu rõ đường lối lại rất dễ. Tại sao sơ dụng tâm là dễ? Không có gì khéo buông hết liền được. Buông hết cái gì? Buông hết tất cả vô minh phiền não. Làm sao buông hết được? Chúng ta coi thân này như chết vậy. Ông thử chửi hay chết bao nhiêu câu, nó cũng không phát giận. Đánh mấy gậy, nó cũng không chống cự. Lúc sống ưa phá vô minh, bây giờ cũng không phá. Lúc sống ưa danh lợi, khi này cũng không màng. Lúc sống nhiều thứ tập nhiễm, khi này cũng không có. Cái gì cũng không phân biệt, cái gì cũng bỏ hết. Chư vị đồng tham thiền, chúng ta mang xác thân này, một phen hơi thở ra không trở lại, đèn thành thay chết. Chúng ta sở dĩ buông không hết, chỉ do xem thân này là trọng. Sanh nhân ngã, phải quấy, thương ghét, thủ xả. Nếu nhận định thân này như thay chết, không quý trọng nó, không chấp nó là ngã, thì có cái gì buông không hết? Ngài dạy, người mới tu thiền mà tu rất dễ là thấy thân này như cái gì? Như thầy chết. Nhưng mà ai dám thấy vậy đâu? Dám không? Thấy sống quá chứ không có thấy chết. Mà thấy sống không chưa đủ, còn thấy khôn nữa. Vì vậy mà bao nhiêu thứ tranh nhân, tranh ngã, tranh phải, tranh quế nó đủ hết. Nó không có buông, không có xả được. Ngài nó phải thấy nó như cái thầy chết. Thầy chết thì chửi cũng không cục cựa, không nhúc nhích, đánh cũng dễ, nghĩa làm gì họ cũng không có động. Thì tu có gì khó đâu. Thật ra nhiều khi nói thì quý vị tưởng như là cái chuyện đó mình không có phần, nhưng thực sự ai cả gan tu thì có thể được hết. Như tôi thường nói, chúng ta bị một lời chửi, một câu chửi, chúng ta có bình thản không? Nghĩa là chỉ cần một câu, nó chỉ là con chó thì thấy mặt mày đổi liền, phải không? Chứ không bao giờ bình thản được. Bây giờ nói là con chó mà mình vẫn cười như thường, không có gì quan trọng hết, thì tu dễ hay sao? Tôi thường nói, người ta nói mình con chó mà có thành con chó đâu, mà sao giận người ta làm chi? Phải không? Thì cái lời nói, nói rỗng, nói vô nghĩa, mà đi giận người ta cho khổ. Vậy đó mà cứ giận, nói con chó, nói con trâu cái thì nó chửi tôi rồi đó, rồi ăn thua đủ, phiền não cả ngày không bỏ. Nhưng mà biết đâu họ là những người nói bậy, những người nói vô nghĩa. Lời nói bậy, lời nói vô nghĩa mà mình bám vào đó để phiền, để khổ, thì chúng ta có sáng suốt không? Chắc không sáng suốt chút nào. Vậy đó thì bây giờ quý vị kiểm lại, mọi người chúng ta có ai can đảm nghe nói những câu đó mà vững dưng không thay đổi nét mặt không? Có không? Kể cả người xuất gia chắc cũng chưa dám nữa. Thấy không? Đó. Như vậy thì mới thấy chúng ta sống trong cái huyễn hoặc, hư ảo, giả dối, mà rồi tự mãn, không có một cái lẽ thật nào hết. Như vậy thì chúng ta chưa có sáng suốt. Thí dụ như đầu năm ai đó nói, năm nay tôi cầu nguyện gia đình chị nghèo mặt đẹp, thì như vậy nghe cái vui không? Nghe câu đó các thầy bức tôi liền. Chứ còn nếu mà lại cầu năm nay cầu cho gia đình chị phát quan phát tài vân vân thì vui liền, phải không? Thì quý vị thấy cái lời cầu cũng là lời rỗng thôi, chắc gì họ nói mà có. Thì nếu nói phát quan phát tài không có thì nói nghèo mặt lễ cũng là nói xuống. Mà tại sao nói cái kia cái là nổi giận, nói cái nọ cái cười? Thì như vậy chúng ta đều sống trong cái lừa đảo. Ai ghét mình thì họ nói những cái nặng nặng đó để cho mình bực bội, mình khổ. Còn ai mà muốn gạt gẫm mình thì nói những cái gì hay hay đó cho mình mừng. Thì rốt cuộc rồi sống không có cái lẽ thực. Như vậy thì giả sử nói cầu cho anh chị năm nay nghèo mặt đẹp thì cũng cười, à giàu nghèo là chuyện thường, được cái gì cũng tốt thôi. Như vậy thì có gì đâu mà buồn phiền, phải không? Còn nếu mà cầu mình năm nay phát quan phát tài thì nói chuyện đó thì tùy phước tùy duyên, biết đâu mà lường. Thôi đừng mừng mà cũng đừng sợ, thì sự sống của mình có ai mà lừa mình được, có ai làm phiền mình được. Mà ở thế gian nói thì ai cũng khôn, mà mấy cái đó thì không sáng, phải không? Quý vị khôn là phải sáng là tối, tối mà sao dành khôn? Cái đó là cái mâu thuẫn vô cùng. Nên cái người học đạo là người chuộng lẽ thật, sống với lẽ thật. Cái gì họ lừa đảo mình không có quan trọng, nói những cái lời vô nghĩa mình đánh giá không có giá trị gì, bỏ qua hết. Thì như vậy mọi việc đều bình an, tu hành nó dễ được kết quả. Đó là để thấy rằng cái tu không phải là khó, mà khó vì chúng ta mê lầm, nuôi dưỡng những cái ảo giác, muốn mong mỏi được người ta khen, mong mỏi được cái chức lớn, mong mỏi được giàu sang. Cho nên ai nói trúng cái đó cái mừng, phải không? Còn sợ già, sợ bệnh, sợ chết, ai nói tới cái đó cái buồn. Như vậy cái không tránh được mà sợ thì cũng không phải là sáng, cái chưa chắc được mà mong thì cũng không phải là hay. Nên phải cẩn thận nhìn sự thật, đừng có theo ảo giác ảo tưởng mà một đời mình phải khổ. Đó là những điều tôi nhắc cho quý vị thấy. Chúng ta tu không khó, mà cái khó ở chỗ phải nhận chân lẽ thực, biết rõ cái điều chân thực rồi thì sự tu hành không có gì khó hết. Chúng ta sở dĩ buông không hết chỉ do xem thân này là trọng, sanh nhân ngã phải quấy, thương ghét thủ xã. Nếu nhận định thân này như thay chết, không quý trọng nó, không chấp nó là ngã, thì có cái gì buông không hết? Chỉ cần buông được hết, trong 24 giờ đi đứng ngồi nằm, động tịnh rảnh rang bận rộn, toàn thân trong ngoài chỉ là một niệm nghi, bình thản không dứt niệm nghi, không chen niệm nào khác, một câu thoại đầu như nương ỷ thiên trường kiếm, ma đến ma chết, Phật đến Phật chết, không sợ vọng tưởng thì có cái gì phá hại ta được, có cái gì phản động phân động phân tịnh, có cái gì chấp hữu chấp không? Như quả thật sợ vọng tưởng ấy là trồng thêm một lớp vọng tưởng, biết mình thanh tịnh thế là đã không thanh tịnh, sợ rơi vào không chính đã rớt trong có, tưởng thành Phật đã vào đường ma. Nên nói bữa củi gánh nước đâu không phải là diệu đạo, cài ruộng cuốc đất đều là thiền cơn, không phải trong khi ngồi kiết già mới gọi là dụng công tu hành. Như vậy đây thì Ngài nói phải đầu. Còn nếu chúng ta biết vọng tưởng thì tất cả cái nào cũng là vọng tưởng, mình không có dính, không có kẹt. Còn nếu là niệm Phật thì đi đứng nằm ngồi cứ niệm Phật, không có một niệm nào khác. Như vậy thì chúng ta